Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho lễ vọng phục sinh 5C. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng bước vào các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn đây mà. Người đã sống lại rồi. Các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói, con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói, bỏ mồ đi về. Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mai Đệ Liên, Joanna, Maria mẹ Giacobbe và những người nữ khác cùng đi với họ, cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Do vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó. Và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Kính thưa quý anh quý chị, như chúng ta biết là lễ vọng phục sinh vào nửa đêm. Và lễ này rất là dài. Dài không phải là thêm thắt cái phần rửa tội cho dự tòng, nếu ở những nơi nào có những người dự tòng rửa tội. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì các bài đọc nó dài. Nó không phải chỉ có ba bài đọc giống như các Chủ nhật bình thường, mà còn là 9 bài. Một bài phúc âm là chính, sau đó một bài tân ước, rồi cựu ước là 7 bài. Cựu ước 7 bài là... Và 7 bài, nếu mà thật sự có lý do quan trọng thì có thể bớt đi, bớt đi những bài cựu ước, nhưng mà không được bớt bài xuất hành. Xuất hành bắt buộc phải đọc. Còn ngoài ra thì sách Khởi Nguyên có 2 bài, rồi 4 bài Tiên Tri là 6, bài xuất hành là 7. Thì thứ tự đó là trước hết là Thiên Chúa sáng tạo nên con người. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm thật là tốt đẹp. Rồi cái bài sáng thế ký thứ hai, đó liên quan đến tổ phụ Abraham sát tế con mình, của lễ hiến tế của Abraham tổ phụ chúng ta. Và cái bài thứ ba, đó là bài mà Thiên Chúa qua Môi-se cứu dân của người khỏi làm tôi Ai Cập, con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. 4 bài về tiên tri, thì có 2 bài của tiên tri Isaiah, 1 bài của tiên tri Baruch và 1 bài tiên tri Ezekiel. 2 bài tiên tri Isaiah đó là, một bài thì nói về trong tình yêu vĩnh cửu, Chúa cứu chuộc đã xót thương ngươi. Rồi bài tiếp theo đó cũng của tiên tri Isaiah về vấn đề Thiên Chúa kêu gọi là hãy đến cùng ta và hồn các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Rồi bài bài đọc thứ 6 cũng là bài đọc thứ 4 của các tiên tri, đó là bài của tiên tri Baruch. Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa. Và cuối cùng là bài đọc thứ 7 cựu ước, cũng là bài thứ 4 của các tiên tri, đó là tiên tri Ezekiel. Thì đó, đây là lời hứa và cuối cùng này của tiên tri, và cũng là cuối cùng của Cựu Ước, nói đến lời hứa của Thiên Chúa: ta sẽ đổ trên các ngươi nước trong sạch và sẽ ban cho các ngươi quả tim mới. Còn ngoài ra, ở tận phần Tân Ước thì thư của Roma nói về vấn đề Chúa Kitô một khi tự trong kẻ cõi chết sống lại, người không chết nữa. Còn phúc âm thì tùy theo năm A, B, C. Năm C thì chúng ta vừa mới nghe đọc. Còn đấy là lễ vọng phục sinh. Còn lễ phục sinh Chủ nhật đó, thì bài phúc âm sẽ là phúc âm của Thánh Gioan. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cả bốn bài phúc âm, ba bài phúc âm cho lễ vọng A, B, C, Thánh Matthew, Marco và Luca, cũng như là lễ Chủ nhật phục sinh theo Thánh phúc âm Thánh Gioan, thì có một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng, nếu để ý chúng ta thấy rõ là không hề nói đến Chúa Kitô hiện ra với bất cứ một ai. Tất cả bốn bài phúc âm, ba bài cho lễ vọng phục sinh và bài cho Chúa Nhật phục sinh đều không nói đến vấn đề Chúa hiện ra. Bởi vì thật sự ra Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ chính thức đó, vào tối ngày thứ nhất trong tuần. Vào tối ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần đây là tối Chúa Nhật, thế thôi. Còn ngoài ra thì chỉ có nói đến cái hiện tượng cả bốn phúc âm. Cả bốn phúc âm đều nói đến hiện tượng là mồ trống. Đấy. Chính mồ trống là cái dấu hiệu chứng tỏ là Chúa Kitô sống lại. Đấy là cái điều thứ nhất giống nhau trong bốn phúc âm. Mồ trống. Và cái mồ trống đây á, thì tất nhiên cũng có thể hiểu được là nhỡ ra các môn đệ đến mang xác của thầy đi thì sao? Nhưng mà không thể xảy ra được. Bởi vì sao? Chính các môn đệ không biết và chạy ra mồ mà. Sau khi được các bà báo, chạy ra mồ. Đến đâu có ai ăn cắp đâu. Và hơn nữa là chính thành phần hội đồng đồng mục Do Thái cũng sợ là các môn đệ đến để lấy xác Chúa đi rồi phao tin là Chúa đã sống lại. Do đó là đã xin Phi-la-tô cho canh mồ đâu mà. Đấy, họ canh cả đêm, rất là nghiêm nhặt. Vậy mà là sao mà lại mồ trống? Thấy không? Rồi tảng đá lại lăn ra ngoài nữa. Đấy, phúc âm Thánh Luca nói rõ là hòn đá đã lăn ra khỏi mồ. Đó. Khi mà an táng Chúa thì lăn hòn đá vô trước cửa mồ. Trước cửa mồ. Thì bây giờ lá đá lăn ra khỏi mồ và trong thì không có xác. Đấy, đấy là cái điều thứ nhất mà giống. Bốn bài phúc âm đều giống nhau, đó là mồ trống. Đó, mồ trống là một dấu chứng tỏ là Chúa Kitô đã sống lại và không gì có thể cản trở được Chúa. Đó, lúc bây giờ mồ trống đây cũng nói lên cái vấn đề là Chúa Giêsu đã sống lại và thân xác của người không còn giống như là bị hạn hữu trong thời gian và không gian nữa. Thân xác của người đã trở thành linh thiêng và không có gì cản trở được hết. Kể cả hòn đá không bị lăn ra đi nữa, Chúa cũng đi ra ngoài. Nhưng mà sở dĩ hòn đá lăn ra để chứng tỏ là, cho thấy là mồ trống, cứ việc tiến vô để xem Chúa còn đó hay không. Đó, đó là cái điều thứ nhất là mồ trống trong bốn bài phúc âm, ba bài cho lễ vọng và bài cho Chúa Nhật phục sinh. Cả bốn phúc âm, Matthew, Marco, Luca và Gioan. Điều thứ hai mà chúng ta thấy giống hết cả bốn bài phụ âm đó là cái gì? Đó là các phụ nữ ra mồ từ sớm, trong khi các tông đồ không ra. Không biết làm sao như vậy. Có thể là các bà cảm tình nhiều hơn, còn các ông thì khô khan. Các ông thì khô khan. Nhưng mà ở đây đáng lẽ các tông đồ mà yêu thầy mình và yêu say mê, yêu điên dại và rất là thương tiếc thầy thì chắc chắn là sẽ ra mồ sớm để mà xin lỗi thầy, đã bỏ thầy trong thời gian thầy bị khổ nạn và tử giá và cầu nguyện với thầy. Nhưng các tông đồ lại không làm như vậy. Các tông đồ nghĩ là Chúa Giêsu chết rồi là thôi hết, không còn gì nữa. Và các ông đang bị khủng hoảng. Các ông đang bị khủng hoảng bởi vì các ông đang mong một đấng thiên sai giống như là trung dân Do Thái. Một đấng thiên sai uy quyền quyền lực về chính trị để có thể giải thoát dân Do Thái khỏi đế quốc Roma. Nhưng mà bây giờ không còn như vậy nữa. Đến độ mà có hai môn đệ, không phải tông đồ, hai môn đệ đã nản chí bỏ về làng Emmaus. Còn các tông đồ thì còn ở đó đó, còn ở nhà tiệc ly đó đó. Nhưng mà rất là sợ người Do Thái. Sở dĩ các ông không có dám đến mồ, một trong lý do chính yếu đó là sợ người Do Thái. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy chứng tỏ, chúng ta thấy không? Khi Chúa còn sống cũng sợ, mà Chúa chết cũng sợ. Đấy, chúng ta thấy con người yếu đuối, mà là các tông đồ đấy, mà là các chứng nhân tiên khởi đấy, không hiểu Chúa Giêsu là ai, không hiểu thầy mình như thế nào, sợ. Và như vậy chứng tỏ rằng tự con người không làm gì được, ngoại trừ Thiên Chúa nhúng tay vào. Cho đến khi các tông đồ có Thánh Thần thì khác hẳn, được biến đổi và trở thành chứng nhân sống động và đích thực của Chúa Kitô thật. Đó là cái điểm thứ hai, đó là vấn đề các bà ra mộ sớm và các tông đồ không ra. Các tông đồ không ra và các bà chạy về báo cho các tông đồ. Các bà dễ tin. Chúa dùng như vậy, giống như là hồi xưa, hai ông ai dòng bà ấy và, thì ai dễ tin hơn? Các bà. Bởi thế nên Satan nó khôn vô cùng, nó biết được các bà dễ tin, yếu lòng, thành thử ra nó cám dỗ Eva chứ không cám dỗ Adam. Và bà Eva ngã thật. Và nó cũng khôn nữa, nó nói là cám dỗ cái bà này á, là cái tên kia sẽ ngã thôi. Mà đúng thật, đó chỉ cần cám dỗ Eva thôi là Adam cũng ngã theo. Nó như vậy. Thì bây giờ ngược lại, ở trong các bài phụ âm cho lễ vọng phục sinh và Chúa Nhật phục sinh thì cũng vậy, là các bà ra mộ trước, rồi các bà thấy tin và về báo tin. Còn nếu không tin sẽ không về báo tin. Và theo bài phúc âm Thánh Luca hôm nay đó, các bà không thấy xác Chúa Giêsu đâu cả, và đang ngơ ngác như vậy, không hiểu việc đó như thế nào, thì có hai người đứng gần các bà y phục sáng chói, đó là hai thiên thần. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết vậy? Người không còn đây nữa, người đã sống lại rồi. Các bà hãy nhớ lại người đã nói các bà như thế nào khi người còn ở Galilee. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói và tin. Các bà chạy về thuật lại cho 12 tông đồ và các người khác. Trong các bà đó là có Maria Mai Đệ Liên, là người rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ nghe lại phúc âm, riêng phúc âm Thánh Gioan thuật lại trong cho Chúa Nhật phục sinh. Và các bà tin. Đó là cái điểm thứ ba trong các bài phúc âm liên quan đến lễ vọng và Chúa Nhật phục sinh. Các bà ra mộ trước các tông đồ. Các bà đã tin và đã trở thành sứ giả để loan báo tin mừng phục sinh cho chính các tông đồ. Còn các tông đồ thì như lúc nãy đã nói rồi, các tông đồ sợ người Do Thái và kiểu như là đang chán nản, do đó nên không có hăng say như các bà để mà ra mộ. Nhưng mà cái điều thứ tư ở đây đó là các bài phúc âm cũng nói đến là dù sao các tông đồ nghe thấy vậy thì cũng chạy ra mộ. Nhưng mà chỉ có hai người chạy ra mộ thôi, đó là tông đồ Gioan và tông đồ Phêrô theo phúc âm Thánh Gioan. Còn ở phúc âm Thánh Luca ở đây á, thì chỉ có ông Thánh Phêrô ra chạy ra mộ. Khi mà ông chạy ra mộ, ông thấy những khăn liệm nằm đó, thì ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Thế thôi, không thấy Thánh Luca nói là ông đã tìm, không thấy. Còn trong khi các bà thấy, cũng là thấy mộ trống, nhưng mà đã tìm. Bởi vì cái óc đàn ông á, là óc lý sự, và cái gì đáng tin mới tin, còn không thì ngẫm nghĩ đã trước khi tin. Thì cái đó cũng tốt thôi, nhưng mà cái đó cũng một phần nó ngược lại với cảm tính, giống như đàn bà. Bởi thế nên nên đàn bà dễ được Chúa Mẹ hiện ra. Nhưng mà những lần Chúa Mẹ hiện ra với các bà đa số như vậy thì đều phải trình với giáo hội. Giáo hội toàn là nam nhân, đó, để mà cứu xét như thế nào có thật sự hay không. Thì đúng như là cái đường lối mà Chúa phục sinh sống lại, hay là các thiên thần cũng báo cho các bà, rồi các bà về báo cho các tông đồ, thì đều nói là về phải báo tin cho các tông đồ và trình lại các tông đồ, để các tông đồ mới là những vị có thẩm quyền để chấp nhận thật sự cái sự thật nó như thế nào về cái hiện tượng, về cái sự kiện mà các bà chứng kiến và các bà tường thuật. Thì trong dòng lịch sử giáo hội nó đều xảy ra như vậy, nhất là những vụ hiện ra chỗ này chỗ kia, để đề phòng những cái giả tạo mà thật sự đã có những cái giả tạo. Đấy là bốn cái yếu tố giống nhau ở các bài phúc âm. Yếu tố thứ nhất là một trống, yếu tố thứ hai là các bà ra một trước, yếu tố thứ ba là các tông đồ ra nhưng mà không tin như các bà. Cái điều cuối cùng nữa rất là quan trọng, mà không có phúc âm nào thuật lại, hệt như nhau, giống hệt như nhau, không phúc âm nào thuật lại hết. Và vì thế nên các phúc âm giống nhau ở cái điểm đó. Vẫn biết là những cái điều mà bốn phúc âm thuật lại, ba phúc âm của bộ phúc âm Nhất Lãm cho 3 năm ABC của lễ vọng phục sinh, và phúc âm của Thánh Gioan cho Chúa Nhật phục sinh, đều có những cái điều giống nhau khi thuật lại. Còn một điều nữa trước khi tới cái điều cuối cùng, đó là cái điều gì? Đó là các thiên thần. Đó, ở phúc âm Nhất Lãm á, thì phúc âm nào cũng nói đến đến vấn đề thiên thần hiện ra với các bà. Còn phúc âm Thánh Gioan thì không. Phúc âm Thánh Gioan thì không. Nhưng mà các thiên thần hiện ra để báo tin cho các bà, để chứng minh cho các bà thấy là Chúa Giêsu sống lại thật. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu sinh ra đó thì các thiên thần cũng xuống. Rồi khi Chúa Giêsu sống lại đó, các thiên thần cũng xuống. Đấy. Và đúng như Chúa Giêsu nói là thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Đấy là năm cái điều mà giống nhau nơi các phúc âm thuật lại về việc Chúa Giêsu sống lại nhưng mà Chúa chưa có sống lại, Chúa chưa có hiện ra. Và cái yếu tố Chúa Giêsu chưa hiện ra đây cũng thật sự xảy ra trong cả bốn bài phúc âm. Và cái điểm cuối cùng mà các bài phúc âm không thuật lại mà em cố ý nói tới ở đây đó là cái gì? Là không thấy các vị thánh ký thuật lại là về Đức Mẹ tí nào hết. Không hề thấy Đức Mẹ ở trong số các bà ra mồ. Không thể nói đến Đức Mẹ đang ở nhà tiệc ly với các tông đồ. Không hề nói đấy. Hoàn toàn không vắng bóng Đức Mẹ. Thì lúc bây giờ Đức Mẹ ở đâu? Chả nhẽ Đức Mẹ không có yêu con mình bằng các người phụ nữ ra mồ hay sao? Chả lẽ mẹ ở nhà cũng sợ sệt và cũng thất vọng như các thánh tông đồ hay sao? Chả nhẽ khi các bà, các người phụ nữ chạy về báo tin, ông Phêrô chạy ra mồ, đại diện tông đồ đoàn chạy ra mồ, rồi sau đó cả Gioan cũng chạy ra mồ nữa, mà Đức Mẹ lại ngồi đó hay sao? Chả nhẽ Đức Mẹ không đi theo các vị tông đồ để chạy ra? Đấy là cái vấn đề cần phải giải quyết, cần phải hiểu như thế nào. Và trong các bài phúc âm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, các vị thánh ký đều kể ra những lần Chúa hiện ra thế nọ thế kia với các tông đồ hay là với cá nhân nào đó, cách riêng là Maria Magdalene. Nhưng không hề nói đến lần nào hiện ra với mẹ Maria hết. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy theo em có nghĩa là Đức Mẹ đã tin Chúa sống lại rồi. Và Đức Mẹ không cần ra mồ bởi vì ra là để xem. Nhưng mà Đức Mẹ đã tin rồi, đâu có cần xem, đâu có cần chứng kiến, không có cần gì hết. Và theo em nghĩ đó là chắc chắn đêm phục sinh khi Chúa Giêsu sống lại vào cái lúc mà không ai ngờ và sống lại cách nào như thế nào không ai thấy, thì ngay cái lúc ngay sau khi Chúa phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với mẹ mình liền. Chúa hiện ra với mẹ mình liền. Đấy, và mẹ đã được thấy Chúa sống lại. không phải để chứng minh cho mẹ thấy là con đây, con sống lại rồi, mẹ đừng yên chí, mẹ đừng có lo cho con sống lại rồi, mẹ an tâm. Không, không phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mẹ đồng công với Chúa thế nào thì mẹ cũng được hoan hưởng cái niềm vui phục sinh như vậy với Chúa Kitô. Do đó Chúa đấy để an ủi mẹ, để bù đắp cho mẹ những cái mẹ đã đau khổ với Chúa, đứng dưới chân thập giá, chứng kiến, thấy cái cảnh con mình chết một cách đau đớn vô cùng, nhục nhã vô cùng như vậy. Nhất là sau khi đã chết rồi còn bị lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn, đến nỗi máu và nước chảy ra. Đó. Và lúc bây giờ Chúa không còn đau nữa, chỉ một mình Đức Mẹ đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con một đức tin tuân phục như mẹ, để nhờ đó chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, là con của mẹ. Bởi vì chỉ có đức tin tuân phục của mẹ, như mẹ, chúng con mới có thể thực sự làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, làm chứng nhân cho một Chúa Kitô phục sinh. Một Chúa Kitô phục sinh là để chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người vô cùng khốn nạn, không tự cứu được mình. Một Chúa Kitô phục sinh sự sống lại và là sự sống, ban cho con người sự sống thần linh của Thiên Chúa, để họ có thể sống với Thiên Chúa, trong Thiên Chúa và như Thiên Chúa. Amen.